Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả. Và hôm nay chúng ta bước vào một tuần làm việc mới với rất là nhiều những người mà đang trong hàng ngũ là nhân viên thiết yếu. Bên cạnh đó thì cũng vẫn tiếp tục cách ly xã hội ở nhà với gia đình của mình. Hy vọng là quý vị có thời gian rất là thú vị bên gia đình. Và như thường lệ chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những sự thay đổi và một số những cái biện pháp của các giải bóng đá châu Âu trong đại dịch Covid-19. Như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước chúng ta cũng đã cập nhật một số những thay đổi cần thiết của các giải bóng đá châu Âu. Vậy thì tuần này có gì mới không? Bởi vì tôi thấy rằng có vẻ như cái lời cảnh báo về một đợt dịch lần thứ hai cũng rất đáng lo ngại và bây giờ nó bắt đầu xảy ra. Và dù ít dù nhiều thì các đội bóng ở châu Âu cũng phải lo lắng chứ ạ?
Vâng, có thể nói là tất cả rất là nhiều các đội bóng của châu Âu và các giải bóng đá lớn của châu Âu thì muốn dựng dịch trở lại, bởi vì một trong những cái lý do mà họ muốn trở lại bởi vì là vì lý do tài chính. Rất nhiều các câu lạc bộ có lẽ là sẽ lâm vào khủng hoảng nặng nề và thậm chí là bị xóa sổ nếu như các câu lạc bộ không được quay trở lại thi đấu rất là nhanh. Và một trong những cái giải bóng đá hàng đầu châu Âu mà muốn trở lại sớm nhất đó chính là giải bóng đá Đức. Như chúng ta đã nói trong 2 trận tuần trước, đó là giải Đức là giải đấu mà sẽ dự định cho các cầu thủ thi đấu trở lại vào ngày 6 tháng 5. Trong khi đó thì các câu lạc bộ của giải Đức thì đã quay trở lại tập luyện với nhau hơn 3 tuần rồi. Và tất nhiên trong thời gian này thì họ vẫn đảm bảo cách ly xã hội, tức là các cầu thủ thì thông thường là tập riêng hoặc là chỉ tập đôi và vẫn cách xa một cái khoảng thời gian như là được yêu cầu của chính phủ. Thế nhưng mà để chuẩn bị cho cái giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 thì các đội bóng bắt đầu tiến hành kiểm tra lấy mẫu thử của các cái cầu thủ và các cái ban huấn luyện của đội bóng. Và một trong số các đội bóng của Đức đang thi đấu ở giải hàng đầu của Đức đó là câu lạc bộ Cologne. Thì khi mà cái việc mà test được tiến hành thì có 3 thành viên trong của nội bộ của đội bóng thì đã bị test positive, tức là dương tính với Covid-19, trong đó có 2 cầu thủ và 1 bác sĩ trị liệu. 3 thành viên này thì ngay lập tức được đưa vào cách ly. Thì nhưng mà điều đáng nói ở đây là toàn bộ phần còn lại của đội bóng vẫn tiếp tục tập luyện và điều này đã gây ra rất nhiều các cầu thủ ngỡ ngàng, bởi vì họ biết rằng là trong cái quá trình mà tập luyện thì họ vẫn đảm bảo cách ly xã hội. Thế nhưng bác sĩ trị liệu là người mà điều trị cho toàn bộ đội bóng và bác sĩ trị liệu lại là người bị dương tính với Covid-19. Nên chính vì thế mà bản thân trong nội bộ đội bóng có thể vào lúc này rất là nhiều người đã bị nhiễm Covid-19 hoặc là sắp sửa sẽ bị test dương tính với cả Covid-19. Thế nhưng mà chưa cho kết quả. Và điều này thì đặt một dấu hỏi rất là lớn là liệu giải Đức có thể trở lại hay không? Và liệu các đội bóng khác có muốn thi đấu với Cologne hay không? Và bản thân các đội bóng khác thì liệu có các cầu thủ nào đã bị nhiễm Covid-19 hay chưa? Thì đây lại là một cái trở ngại nữa cho việc mà Liên đoàn bóng đá Đức muốn quay trở lại. Trong khi đó thì theo bước Liên đoàn bóng đá Hà Lan thì Liên đoàn bóng đá Pháp đã có một cái quyết định rất là táo bạo, bởi vì Bộ trưởng Thể thao của Pháp đã yêu cầu là tất cả các hoạt động thể thao ở trên nước Pháp sẽ bị hoãn và cấm thi đấu trước tháng 9. Và chính điều đó đã khiến cho ban tổ chức của giải League One của Pháp, giải đấu hàng đầu của Pháp, đã tuyên bố là giải đấu này sẽ kết thúc và trao chức vô địch cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và để các đội bóng sẽ chuẩn bị cho mùa giải mới khi mà Covid qua đi. Thì đây có thể nói là một quyết định rất là táo bạo của Liên đoàn bóng đá Pháp mà rất là nhanh. Bởi vì chúng ta cũng thấy được tấm gương Hà Lan cũng đưa ra quyết định là hủy giải đấu và không trao chức vô địch cho đội bóng nào. Nhưng mà điều này cũng gây rất là khó cho đội đương kim vô địch là Paris Saint-Germain, bởi vì nếu như cái giải European Champions League quay trở lại thi đấu vào tháng 7 hoặc tháng 8 hoặc tháng 9 thì rất có thể Paris Saint-Germain sẽ không được, chắc chắn là Paris Saint-Germain sẽ không thi đấu trên sân nhà và không biết là họ sẽ phải tìm một cái sân trung lập nào mà không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để thi đấu. Thì điều này đã gây ra rất nhiều là cái khó khăn về vận chuyển, di chuyển cho cái đội bóng mà bây giờ là đương kim vô địch của giải Pháp là Paris Saint-Germain.
Vâng, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng các giải đấu và những giới hữu trách họ cũng quan tâm cái hàng đầu đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng của các cầu thủ và các cổ động viên nữa. Đó là lý do vì sao những giải pháp phải đưa ra thậm chí là rất chặt chẽ ở mỗi nước. Trong lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh chúng ta có thể khẳng định là giải Ngoại hạng Anh, rồi giải Ý thì các câu lạc bộ dục dịch cho cầu thủ tập luyện trở lại rồi. Và những cái điều như thế này chắc chắn nó cũng mang theo những cái lo lắng nhất định chứ ạ?
Vâng, ở giải Anh và giải Ý, các câu lạc bộ với việc mà cách ly xã hội đang được nới lỏng hơn một chút thì các câu lạc bộ đã được cho phép các cầu thủ quay trở lại cái trại huấn luyện của mình để tập luyện. Thế nhưng mà vẫn phải đảm bảo về cách ly xã hội, tức là các cầu thủ chỉ được tập đơn lẻ và không được theo tập theo nhóm. Và các câu lạc bộ của Anh, trong đó tuần trước thì các cầu thủ của Arsenal rồi các câu lạc bộ khác cũng dần quay trở lại cái trung tâm huấn luyện của các câu lạc bộ của mình để tập luyện. Thế nhưng điều này cũng khiến, trong khi mà cái đại dịch thực sự chưa qua hẳn thì rất là nhiều các cầu thủ cũng lo lắng khi mà phải trở lại tập luyện. Bởi vì khi mà trở lại tập luyện, và đặc biệt là nếu như họ bị nhiễm COVID-19, thì điều này sẽ ảnh hưởng tới gia đình và người thân của họ, trong đó có con cái, vợ con và bố mẹ. Và rất là nhiều các cầu thủ lớn, trong đó bản thân có những người rất là nổi tiếng như là tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City, có nói rằng là rất là nhiều các cầu thủ sợ hãi khi phải quay trở lại tập luyện và thi đấu, bởi vì cái nỗi lo về COVID của họ chưa qua, không những họ có thể bị ảnh hưởng mà nếu như họ bị dính COVID-19 thì họ có thể phải lây ra cho gia đình của mình. Và bản thân rất là nhiều các cầu thủ mà đã rời khỏi cái giải đấu của mình, ví dụ như Ronaldo hay là Aguero, họ không còn ở lại cái đất nước mà họ thi đấu là nước Anh và nước Ý, mà họ quay trở về quê nhà như ở Bồ Đào Nha hay là ở Argentina. Thì khi mà họ quay trở lại những đất nước này để thi đấu thì họ sẽ bị cách ly 14 ngày và sau đó thì họ sẽ quay trở lại tập luyện. Thế nhưng bản thân các cầu thủ này vẫn còn đang lo ngại khi mà phải quay trở lại những cái gọi là ổ dịch ở châu Âu. Và chúng ta cũng phải biết rằng là có những cái tấm gương của những cái cầu thủ, ví dụ như là bản thân ngôi sao của Juventus là Dybala, đã kiểm tra, anh đã bị dính dương tính với COVID tới 6 tuần rồi, và trong 6 lần kiểm tra thì anh vẫn bị dương tính, tức là anh chưa hoàn toàn được bình phục và chưa hoàn toàn khỏi. Thì điều này sẽ khiến anh cũng như các đồng đội của Juventus, nếu như quay trở lại tập luyện, chắc chắn là sẽ có những cái mặc cảm và rào cản nhất định, và đặc biệt là cho những cái đồng đội của Dybala mà không bị nhiễm COVID-19 cũng rất là lo ngại khi mà phải tập luyện cùng với anh.
Vâng, trong khi mà có những cầu thủ có trách nhiệm như vậy và có ý thức trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng trong đại dịch COVID-19, thì lại có những cầu thủ mà chúng ta có thể nói rằng là suy nghĩ rất là hoang dã và vô tình hay hữu ý gì đó nhưng vẫn ảnh hưởng tới các cầu thủ khác. Tôi muốn nhắc tới trường hợp của một số cầu thủ vi phạm lệnh cách ly xã hội, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cầu thủ cũng là con người. Khi mà chúng ta, những cầu thủ mà chưa bị mắc bệnh hoặc là chưa bị dính COVID-19 thì họ vẫn còn rất là chủ quan. Và rất là nhiều cầu thủ đã không tuân thủ cái lệnh cách ly xã hội của nước sở tại. Ví dụ như là đội trưởng của Aston Villa là Jack Grealish, sau khi mà chính phủ Anh có lệnh giới nghiêm lockdown và cách ly xã hội, thì Jack Grealish vẫn lang thang ở ngoài đường và bị các cái tờ báo chụp ảnh được và đưa lên trang đầu. Và thêm vào đó thì có những cầu thủ khác như là Marcus Rojos của Manchester United, khi mà anh được cho một câu lạc bộ ở quê nhà Argentina mượn. Và khi mà Argentina bắt đầu ban hành lệnh giới nghiêm và cách ly xã hội thì Marcos Llorio lại có một cái có thể nói là lại vi phạm cái quy định của chính quyền Argentina khi mà anh tụ tập với bạn bè hút thuốc và chơi bài poker. Có thể nói đây là những cái tấm gương không tốt của các cầu thủ, và đặc biệt là khi đây là những cầu thủ mà lại là tấm gương cho rất là nhiều các bạn trẻ, khi mà họ luôn nhìn những cái cầu thủ chuyên nghiệp, những người mà họ luôn theo dõi đá bóng, thế nhưng bây giờ họ là những cái role model cho các em bé, thế nhưng mà bây giờ họ lại có những cái hành vi không tốt. Chúng ta cũng quay trở lại nói rõ, phải thấy rằng là cái việc cách ly xã hội là một việc rất là nghiêm túc. Quay trở lại hai cái trận đấu mà bây giờ diễn ra tại bóng đá châu Âu mà có thể đã là những cái ổ dịch lây lan. Cái trận đấu đó chính là những cái trận đấu ở giải Champions League vào tháng 2 và giữa tháng 2. Chúng ta biết rồi, dịch COVID-19 bắt đầu là từ tháng 1 và đến giữa tháng 1 thì đã có những cái cây dương tính đầu tiên, trường hợp dương tính đầu tiên tại châu Âu, tại Mỹ, tại Úc. Thế nhưng mà đến giữa tháng 2 thì cái giải European Champions League vẫn diễn ra, và trong đó có hai trận đấu mà có thể nói sau đó rất là nhiều người dân, các cái cổ động viên và bản thân các cầu thủ trong đội bóng cũng bị dương tính đối với COVID. Đó là trận đấu giữa Atalanta và Valencia diễn ra tại thành phố Milan. Atalanta thì có thủ phủ tại Bergamo, thế nhưng mà họ thi đấu tại sân San Siro ở Milan, bởi vì đây là sân đảm bảo tiêu chuẩn để thi đấu tại giải European Champions League. Và chính việc mà Atalanta thi đấu với Valencia và cổ động viên của hai đội Atalanta và Valencia tụ tập ở Milan trong một khoảng thời gian là rất là dài, 2 ngày, và trong thời gian đó thì ổ dịch đã lây lan ra khắp toàn bộ khu vực ở Lombardy, ở Milan, và sau đó là quay trở về là Tây Ban Nha. Và một trận đấu khác nữa cũng diễn ra vào thời điểm này, đó chính là trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid, khi mà hai trận lượt đi và lượt về ở Tây Ban Nha và ở Anh diễn ra. Thì hai trận đấu này, sau khi hai trận đấu này diễn ra thì sau đó Anh và Tây Ban Nha cũng đều thành ổ dịch. Thì rất là nhiều người cho rằng hai cái trận đấu mà tôi vừa nói đến có thể là những cái trận đấu mà đã châm ngòi cho việc lây lan trên diện rộng ở châu Âu. Và chúng ta mới thấy rằng là cái việc virus COVID-19 lây lan rất là dễ dàng, rất là nhanh như vậy. Thì việc mà các cái giải bóng đá hàng đầu châu Âu quay trở lại thi đấu sớm khi mà dịch vẫn chưa được dập tắt thì đây là một điều rất là nguy hiểm, không chỉ cho các cầu thủ mà cho cả cộng đồng nữa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ đây là lúc mà chúng ta nhìn lại đôi chút lịch sử của bóng đá mà nó lại liên quan đến hiện tại, bởi vì cho đến lúc này thì những người trong cuộc bắt đầu lên tiếng, họ nói nhiều hơn tới những gì đã diễn ra từ chung kết World Cup năm 2006. Tôi muốn nhắc tới câu chuyện giữa Materazzi và Zidane, một cú húc đầu của Zidane thẳng vào ngực đối phương. Có lẽ đây là một trong những hành động mà nó sẽ còn để lại rất là nhiều ảnh hưởng đối với nền bóng đá thế giới. Và người ta vẫn nói mãi về những cái câu chuyện như thế. Chắc chắn không có lửa thì làm sao mà có khói. Và đến bây giờ thì Materazzi có vẻ cũng đã lên tiếng rồi. Mà bên cạnh đó thì câu chuyện ngay trong nội bộ của đội tuyển Pháp sau cái ngày đó cũng rất là đáng quan tâm, phải không anh?
Vâng, có lẽ các cái trận chung kết bóng đá ở World Cup là những cái trận bóng đá để lại rất là nhiều các cái dấu ấn đối với người hâm mộ, tốt có, xấu có. Và một trong những cái hình ảnh mà có thể nói là cũng để lại rất là nhiều ấn tượng cho người hâm mộ, đó chính là hình ảnh mà Zinedine Zidane, lúc đó là đội trưởng của đội tuyển Pháp, đã quay trở lại lấy đà và húc một cú đầu rất là mạnh vào ngực của hậu vệ của đội tuyển Ý lúc bấy giờ là Materazzi. Ở trong cái trận chung kết World Cup năm 2006, đây có thể nói là một cái hình ảnh tương đối là bạo lực. Thế nhưng mà sau khi mà sự việc này diễn ra và sau khi trận đấu kết thúc, thì cả hai vận động viên này, cả hai cầu thủ bóng đá này đều không nói gì về cái khoảnh khắc này cho đến một thời gian rất là dài sau. Quay trở lại trận đấu đó thì chúng ta phải biết rằng là cả Zidane và Materazzi thì đến thời điểm đó diễn ra thì cả hai đều là người hùng, khi mà Zidane mở tỷ số cho đội tuyển Pháp trên chấm phạt đền, và sau đó 13 phút thì Materazzi đánh đầu gỡ hòa cho đội tuyển Ý, và hai đội hòa với nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu và bước vào hiệp thứ hai. Trong hiệp phụ thứ hai, sau một pha tấn công thì Zidane đã bị Materazzi kéo áo, và Zidane rất là không hài lòng. Thế nhưng mà Materazzi còn nói rằng là anh phải kéo áo để kèm Zidane và không muốn bị đồng đội là General Gattuso phàn nàn về việc để lỏng Zidane. Và Zidane quay trở lại thì đã có nói mỉa mai với Materazzi rằng là nếu chú có muốn áo của anh thì sau trận đấu anh sẽ cho chú. Thì điều này đã khiến cho Materazzi rất là bực mình, và cái việc mà Materazzi nói gì với Zidane sau đó thì đã không hề được báo chí biết đến, và thậm chí cả hai cầu thủ này đều đã không nhắc đến cái việc mà Materazzi nói gì. Rất là nhiều các cái chuyên gia đọc môi thì còn nói rằng là Materazzi đã xúc phạm chị gái của Zidane, thế nhưng mà thực sự là xúc phạm như thế nào thì họ cũng không thể nói, không biết chính xác. Và Materazzi cách đây hơn 2 năm thì anh còn nói rằng là lúc đó thì anh còn nói rằng là tôi không muốn áo của anh mà tôi muốn áo của chị anh. Thế nhưng mà trong lần trả lời phỏng vấn gần đây nhất thì Materazzi nó có nói rằng là anh đã xúc phạm Zidane khi nói rằng là tôi muốn chị gái của anh chứ không muốn chị áo của anh. Và điều này đã khiến cho Zidane nổi cơn tâm bành và anh đã húc thẳng đầu vào ngực của Materazzi. Đây là những cái câu chuyện trêu ghẹo giữa các cầu thủ trên sân, thế nhưng mà đã khiến cho Zidane không giữ nổi bình tĩnh. Và Zidane bị đuổi trong cái hiệp phụ giữa hai đội bóng, và sau đó thì đội tuyển Pháp thất bại trên chấm luân lưu 11m trước đội tuyển Ý, và đội tuyển Ý giành chức vô địch thế giới. Và khi quay trở lại phòng thay đồ thì Zidane đã nói xin lỗi với các đồng đội của mình. Thế nhưng rất là nhiều các cái đồng đội của Zidane đã không tha lỗi cho anh này. bởi vì là nhạc trưởng, là linh hồn của đội bóng, anh phải là người bình tĩnh nhất và không phải là người mà có những cái quyết định có thể nói là bùng bột đến như vậy. Và đặc biệt là hậu vệ của đội tuyển Pháp lúc đấy bây giờ là Willy Sanyong, hậu vệ cánh phải. Sau này cũng có tâm sự rằng là kể từ thời điểm đó anh không nói chuyện với Zinedine Zidane 2 năm liền, và chỉ tới khi mà anh tổ chức đám cưới thì vợ của anh mới khuyên anh mời Zidane, và lúc đó thì Willy Sanyong mới mời Zidane, và hai ngày có một cái có nói là có một cuộc tâm sự giải bày 2 năm sau trận chung kết đó diễn ra. Thì có thể nói từ câu chuyện này, có lẽ sau những cái lời kể của Materazzi cuối cùng thì có lẽ cũng khép lại cái sự việc rất là nhiều khán giả còn nhớ đến, và rất nhiều khán giả cũng biết không biết tại sao Zidane lại cư xử như vậy. Chúng ta hy vọng rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ chỉ biết tới Zinedine Zidane với những cái pha xử lý bóng có thể nói là tuyệt vời của anh trên sân cỏ, hơn là những cái pha đặc biệt là những cái pha húc đầu và rất là bạo lực và Materazzi trong trận chung kết năm 2006.
Có lẽ là liên quan đến bóng đá thì chúng ta cũng đến ngay với các cầu thủ nữ tại Mỹ đi. Cái cuộc chiến để mà họ giành cái sự công bằng trong lương thưởng đối với các cầu thủ nam vẫn tiếp tục. Cho dù là bây giờ họ phải đối mặt với những cái sự thiệt thòi nhất định và có vẻ như không được xuôi chèo mắt mái cho lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống, cũng đã lên tiếng rồi. Có vẻ như vụ này sẽ còn đi xa hơn, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái sự việc diễn ra khi mà các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ trong năm ngoái thì đã lên tiếng rất là nhiều về việc họ không được đối xử công bằng, không được Liên đoàn bóng đá Mỹ đối xử công bằng. Họ đã bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ chiêu gẹo, đối xử một cách không được tôn trọng. Và chúng ta phải biết rằng là đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ là đội tuyển bóng đá nữ thành công nhất, là đội tuyển bóng đá nữ thành công nhất khi mà họ giành nhiều chức vô địch nhất, và họ cũng vừa giành chức vô địch của bóng đá nữ ở năm ngoái. Và ngay sau khi giành chức vô địch thì đội tuyển bóng đá Mỹ của nữ đã đệ đơn kiện, với 28 thành viên đã ký vào đơn kiện lên tòa án của nước Mỹ, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Mỹ phải công bằng trong việc lương thưởng đối với nam và nữ, bởi vì bóng đá nữ của Mỹ còn đem lại và nhiều doanh thu hơn là bóng đá nam. Thế nhưng mà các cầu thủ nữ của Mỹ lại được trả thấp hơn rất là nhiều so với các cầu thủ của nam. Thế nhưng mà cái đơn kiện lên tòa án đã có quyết định, và tòa án đã bác cái đơn kiện này của các cầu thủ bóng đá Mỹ, bóng đá nữ của Mỹ. Điều này đã khiến cho rất là nhiều cầu thủ thất vọng. Thế nhưng họ nói rằng là cuộc chiến chưa kết thúc, họ sẽ tiếp tục kháng án lên các cái tòa án cao hơn để đòi cái quyền công bằng bằng được. Và cũng trong cái cuộc chiến này thì ứng cử viên của đảng dân chủ, ứng cử viên của đảng dân chủ là Joe Biden thêm lời rằng là yêu cầu Liên đoàn bóng đá Mỹ công bằng giữa lương và thưởng cho các cầu thủ bóng đá nam và cầu thủ bóng đá nữ của Mỹ. Nếu không, khi ông lên làm tổng thống thì Liên đoàn bóng đá của Mỹ sẽ phải đi tìm một nguồn thu khác nếu như họ muốn đưa các đội tuyển đi thi đấu tại các kỳ World Cup. Thì đây có thể nói là một cái lời động viên, một cái lời khích lệ rất là lớn từ một ứng cử viên tổng thống, và đồng thời cũng là một lời rất là dứt khoát để ủng hộ các cái cầu thủ bóng đá nữ của Mỹ. Chúng ta sẽ hy vọng rằng các cầu thủ bóng đá nữ của Mỹ sẽ thành công trong việc kháng án, và chúng ta còn nhớ những cái pha xử lý rất tinh tế của Alex Morgan cũng như là Rapinoe trong cái kỳ World Cup vừa rồi, và chúng ta biết họ là những cầu thủ tuyệt vời như thế nào, và họ đem lại được những cái hình ảnh đẹp đến như thế nào cho không chỉ bóng đá nói chung và mà cả bóng đá nữ, và đặc biệt là cho những em gái vẫn đang có ước mơ được trở thành những cầu thủ bóng đá, sẽ tiếp tục noi gương những cầu thủ nổi tiếng của Mỹ như bây giờ.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.